Từ Khế Ư Tịch Quang, Đại Từ, tức là người thượng thượng căn, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh Thật Báo Trang Nghiêm Độ, phần chứng Tịch Quang. Hai câu này tức là của pháp giới chúng sanh đều bình đẳng được độ. Sở dĩ vạn đức không thừa, chứ vạn đức là chỉ cho mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Đối với Tây Phương Tịnh Độ A Di Đà Phật, chẳng có một ai không xưng tán, xưng tán bất khả tư nghị công đức, là bộ kinh tất cả chư Phật đều hộ niệm, tất cả chư Phật Như Lai đều xưng tán. Chữ Quần Linh là chỉ cho Bồ Tát cùng với hộ pháp thiện thần. Nhóm hộ pháp thiện thần này chẳng có một vị nào chẳng tôn trọng, chẳng có một vị nào chẳng suy tôn, giống như sao Bắt Đẩu vậy. Tất cả ngôi sao đều vây quanh nó mà chuyển. Đây tức là nói tất cả Bồ Tát hộ pháp thiện thần đều ủng hộ pháp môn này, ủng hộ kinh điển này, ủng hộ những người tu học pháp môn này. Đây mới hiển thị pháp môn này quả thật là bất khả tư nghị. Thời gian trôi qua hết sức nhanh. Ngày mai pháp hội này của chúng ta sắp viên mãn rồi. Xem phía sau hãy còn 3 trang nữa, ngày mai có thể giảng hết. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin lật kinh bản trang 14, từ hàng thứ nhất bắt đầu xem. Hiển vị nhân tiện khả quyết chí chuyên cầu, thâm vị nhân diệt bất tất xã Tây Phương nhi biệt cầu Hoa Tạng. Nhược vị Tây Phương thị quyền, Hoa Tạng thị thật, Tây Phương tiểu, Hoa Tạng đại giác, toàn đọa chúng sanh biến kế chấp tình, dĩ bất đạt quyền thật nhất thể, đại tiểu vô tánh cô dạ. Đây là Ngẫu Ích Đại Sư tại nơi đây hết lòng hết dạ khuyên lơn khuyến khích chúng ta, khiến cho chúng ta loại bỏ dứt khoát cái tâm cầu may tạm bợ, một lòng một dạ chuyên cầu tịnh độ. Thiện vị nhân là chỉ cho phàm phu chúng ta, những người trung hạ căn tánh phàm phu chúng ta. Thâm vị nhân là chỉ cho hạng thượng căn lợi trí. Chỗ này nói hay vô cùng. Chữ thâm vị thật tại mà nói là bao gồm luôn cả pháp thân đại sĩ trong đó, bảo chúng ta chuyên cầu Tây Phương tịnh độ, chẳng cần xả bỏ Tây Phương để đi cầu Hoa Tạng riêng biệt. Những người cầu sanh Hoa Tạng thế giới rất nhiều rất nhiều, tông môn giáo hạ đều lấy Hoa Tạng làm quy túc. Nào có biết cầu Hoa Tạng vốn chẳng sai. Vậy tại sao đại sư khuyên chúng ta tu tịnh độ? Vì Hoa Tạng rất chẳng dễ sanh đến nơi đó. Nguyên nhân là tại chỗ này. Tại sao lại khuyên anh cầu sanh tịnh độ? Vì tịnh độ dễ vãng sanh nhất. Sau khi sanh đến tịnh độ rồi thì cũng như sanh đến Hoa Tạng vậy. Anh xem cách này thù thắng biết mấy, tiện lợi biết mấy. Giả như anh nói Tây phương là quyền, quyền là quyền xảo thị hiện, chẳng phải chân thật. Hòa tạng mới là chân thật. Nếu nói Tây phương nhỏ, hòa tạng lớn, lời này là ai nói vậy? Chẳng phải người thường nói. Người thường nói sức ảnh hưởng rất nhỏ. Lời này là cư sĩ Lý Thông Quyền đời Đường nói. Lý trưởng giả, vị đại đức này tuy là cư sĩ tại gia, nhưng thành tựu của ông quả là bất khả tư nghị. Hiện nay chúng ta từ trong Đại Tạng Kinh thấy được Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh có hai loại chú giải. Trong ấy một loại là trưởng giả Lý Thông Quyền làm, còn một loại kia là sớ sao của Thanh Lương Quốc Sư, hợp luận của Lý trưởng giả. Có thể thấy đây là hai vị đại đức phi thường của Phật môn. Chính là lời Ngài nói, vị đại đức như vậy của Phật môn tại sao đem lời nói sai đi? Chư vị cần nên hiểu về lịch sử thời đại của Lý trưởng giả là lúc Kinh Hoa Nghiêm vừa mới dịch ra Trung Văn, lần đầu phiên dịch là thời kỳ Đông Tấn phiên dịch. Chúng ta gọi nó là Thục Lục Thập Hoa Nghiêm. Chỗ Ngài nhìn thấy đó là Lục Thập Hoa Nghiêm. Còn Bát Thập Hoa Nghiêm Ngài cũng thấy qua. Bát Thập Hoa Nghiêm Ngài cũng thấy qua. Tuy nhiên Tứ Thập Hoa Nghiêm thì Ngài chưa thấy. Tứ Thập Hoa Nghiêm là vào giữa năm Trinh Nguyên phiên dịch xong, trưởng giả lúc ấy đã vãng sanh rồi, Ngài chưa thấy qua. 80 quyển này phía sau không có phần kết luận, cho nên Ngài chưa thấy mới có cách nói này. Vậy đến sau khi Tứ Thập Hoa Nghiêm phiên dịch xong, Tứ Thập là một phẩm kinh hoàn chính nhất của phẩm sau cùng nhập pháp giới trong 80 quyển. Tổng cộng có 40 quyển Kinh Hoa Nghiêm sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Phần kinh văn này rất đáng tiếc Lý trưởng giả chưa thấy qua, chưa đọc qua. Nếu như Ngài thấy qua, đọc qua, chắc chắn sẽ không nói lời này. Cho nên chúng ta nhất định phải biết rõ đoạn lịch sử này. Khi trưởng giả còn tại thế, kinh đến không được hoàn chỉnh, cho nên trưởng giả mới có lối nói này. Ngẫu Ích Đại Sư nói với chúng ta, cách nói này đều là sự chấp trước biến kế của chúng sanh. Biến kế chấp cũng tức là nói sự suy đoán chấp trước bằng cảm tình của chúng ta. Không hiểu rõ, không thông đạt quyền thật nhất thể, đại tiểu vô tánh. Cho nên Hoa Nghiêm là hạt cải dung nạp núi tu di, hạt cải nhỏ tu di lớn. Trong hạt cải có thể đem núi tu di đựng vào trong đó. Đây là cảnh giới sự sự vô ngại, cảnh giới bất khả tư nghị. Đây là chẳng liễu giải đạo lý này, chẳng biết chân tướng sự thật này, cho nên mới có sự hiểu lầm. Giả như hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng này, xin nói một câu thật tại: đẳng giác Bồ Tát của mười phương thế giới chẳng có một vị nào chẳng muốn cầu sanh tịnh độ. Đây là lời thật. Chúng ta nơi trong Đại Kinh, trong Kinh Luận Tịnh Tông, cả thảy đều thấy được. Thử kinh độc thuyên, vô thượng tâm yếu. Chữ thuyên là thuyên thuật, chú thích thuật lại trong kinh này chỗ nói, chỗ bao quát về vô thượng tâm yếu, tức là tâm yếu của chư Phật. Yếu là trọng yếu, phần trọng yếu nhất trong tâm của tất cả chư Phật. Pháp môn này là ở tại nơi đây, tức là bộ kinh này. Chư Phật danh tự, chữ A-di-đà Phật, tức là chư Phật danh tự. Niệm A-di-đà Phật thì tất cả chư Phật đều hoan hỷ, tất cả chư Phật đều tán khán đấy. Chư Phật danh tự, tịnh thuyền vô thượng viên mãn cứu cánh vạn đức. Điều này mấy ngày trước đây đã báo cáo qua với quý vị. Trong một câu danh hiệu này đem trí tuệ, công đức, thần thông của tất cả chư Phật Như Lai vô lượng kiếp chỗ tu đó, các thứ pháp môn toàn bộ đều bao quát cả trong đó. Quả là một pháp cũng không sót. Có văn giả giai vị chư Phật sở hội niệm. Đây là nói những lời này đều là chân thật ngữ, chẳng có câu nào là hư cuồng ngữ. Một người trong một đời chỉ nghe được một tiếng danh hiệu của A Di Đà Phật thì người này đều được chư Phật hộ niệm, thì anh biết được danh hiệu công đức thật sự bất khả tư nghị. Hữu văn kinh thọ trì, tức chấp trì danh hiệu. Điều này phải biết, văn kinh thọ trì tức là ngày thường chúng ta đọc tụng kinh điển, chúng ta tụng kinh Di Đà, tư duy nghĩa kinh của Di Đà, học tập trong kinh dạy cho chúng ta về phương pháp tu hành. Cách này cùng với chấp trì danh hiệu chẳng có sai khác, là tương đồng. Chính là Đại Thế Chí Bồ Tát nói đó, nhớ Phật niệm Phật, bây giờ và mai sau nhất định thấy Phật. Đây đều là thuộc về nhớ Phật niệm Phật, cho nên tức là chấp trì danh hiệu. Di Đà danh hiệu chư Phật sở hộ niệm cố. Điều này phía trước đã dặn dò rất rõ ràng rồi, nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Chư Phật từ bi bất khả tư nghị, danh hiệu công đức diệt bất khả tư nghị. Cố nhất văn Phật danh, bất luận hữu tâm vô tâm, nhược tín nhược phủ. Tức là anh nghe đến danh hiệu của A Di Đà Phật, anh hoan hỷ và tin, hoặc giả không hoan hỷ không tin, thậm chí nghe đến liền chán ngấy, đều không sao cả. Nghe đến chán ngấy cũng có công đức. Tại sao vậy? Vì danh hiệu đó đã đi sâu vào A Lại Gia thức của anh, nhổ không nhổ ra được. Cho nên trong bát thức điền của anh đã trồng xong hạt giống của A Di Đà Phật rồi, giai thành duyên chủng. Hạt giống Phật này đã trồng xuống rồi, huống Phật độ sanh đẳng oán thân vô bì nguyện. Cẩu văn danh tất hộ niệm, huống chi Phật độ chúng sanh. Tâm của Phật là thanh tịnh bình đẳng, cho nên Ngài đối với oán thân đều bình đẳng đối xử, chẳng có đối người này đặc biệt thân thiết hơn một tí, đối với kẻ kia xa lạ hơn một tí, chẳng có. Phật đối với chúng sanh là hoàn toàn bình đẳng. Thân và sơ là phàm phu chúng ta. Phàm phu có người đối với Phật rất thân cận, có người đối với Phật rất xa lạ, vì tâm của phàm phu không bình đẳng, còn tâm Phật thì bình đẳng. Cho nên nói đẳng oán thân, Phật độ chúng sanh chẳng mệt chẳng chán. Giống như trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm chỗ nói đến, vô hữu bì yếm. Thế nên chỉ cần chúng ta nghe đến danh hiệu của Phật chúng ta nghĩ Phật danh hiệu, chúng ta niệm Phật danh hiệu, nhất định được Phật hộ niệm, được Phật gia trì, được Phật gia trì. Có người nói, trong hai ngày nay có người nói với tôi, họ nói đạo tràng pháp hội này của chúng ta, những người đến nghe kinh, tại sao gương mặt của mỗi một người đều hết sức là đẹp? Vẫn có người đã phát hiện nét mặt đều rất xinh đẹp, là nhờ Phật lực gia trì đấy mà. Đó là thật, chẳng phải giả. Đã đến được chỗ này, nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật, trong tâm lại niệm Phật, Phật lực gia trì, cho nên nét mặt rạng rỡ, tỏa ra ánh sáng đều khác hẳn. Phía dưới giải thích, A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, danh từ này rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Nếu như có người hỏi chúng ta học Phật, họ thấy anh học Phật, họ sẽ hỏi anh học Phật, cầu đó là những gì, tu đó là những gì, chúng ta phải trả lời được. Nếu nói học Phật, tôi cầu phú quý, cầu hạnh phúc, cầu thăng quan phát tài, cái này thì không cần đến cửa Phật để cầu, trong tất cả tôn giáo đều có thể cầu được. Chỗ khác cầu không được đó, chỉ có trong cửa Phật mới có. Đó tức là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Cho nên người học Phật chúng ta, chỗ cầu đó tức là cầu cái này. Đây là phạn ngữ, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là A Nậu Đa La Thử Văn Vô Thượng, ý nghĩa là vô thượng. Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch thành tiếng Trung Quốc là Chánh Đẳng Chánh Giác, tức Đại Thừa Quả Giác Giả. Câu này nếu dùng lời của thời nay mà nói, vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là người xưa dịch. Nếu giờ dùng lối nói hiện nay mà nói là cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, quá khứ hiện tại vị lai, thử giới tha phương, tận hư không biến pháp giới, vô sở bất trì, vô sở bất năng, thì gọi là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Chúng ta cầu là cầu cái này là quá phi thường, đây là đại trí tuệ. Chúng ta lấy phương pháp gì để cầu? Đó tức là anh tu cái gì? Chúng ta phải trả lời được. Chúng ta tu giác chánh tịnh. Chiều nay những đồng tu quy tại đây, tôi đã nói rõ với quý vị rồi, giác chánh tịnh là tam bảo. Giác chánh tịnh viên mãn tức là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Cho nên chúng ta tu là tu giác chánh tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Chúng ta tu đó là cái này. Vì anh dùng phương pháp gì để tu? Chúng ta dùng tín nguyện trì danh. Đây là Tịnh Độ Tông chúng ta. Chúng ta dùng tín nguyện trì danh tu giác chánh tịnh, cầu A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Cách trả lời này là vô cùng chính xác, một tí sai lầm đều chẳng có. Anh vừa mở miệng, người ta vừa nghe là biết anh là người trong nghề hay ngoại hàng, anh là Phật giáo đồ thứ thiệt hay là Phật giáo đồ thứ giả. Phật giáo đồ giả không thể nào trả lời được, Phật giáo đồ thứ thiệt mới trả lời được, nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Viên tam bất thối, nãi nhất sanh thành Phật dị danh. Trong kinh thường nói, viên chứng tam bất thối, ý nghĩa của câu viên chứng tam bất thối tức là một đời thành Phật, một đời thành tựu A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Kim nguyện kim sanh, chữ kim là hiện nay, chúng ta hiện nay phát nguyện, đời này phát nguyện thì đời này vãng sanh, chữ sanh đó tức là vãng sanh, còn không cần chờ đến kiếp sau. Đương nguyện đương sanh, đương nguyện là tương lai phát nguyện, tương lai vãng sanh, lúc nào phát nguyện thì lúc đó vãng sanh. vãng sanh được cùng không? Quả thật là quyết định tại nơi mình có tín, có nguyện hay không. Có tín có nguyện thì quyết định vãng sanh. Cử nguyện tất tín hành tại kỳ trung. Tín nguyện hành, một mà là ba, ba mà là một. Điều này mọi người nhất định phải ghi nhớ. Ta nói nguyện, ta nguyện sanh, ta tín cùng trì danh, cùng với niệm Phật nhất định ở trong đó. Ta hành, niệm câu A-di-đà Phật này, trong từng tiếng Phật hiệu, đều có tín, đều có nguyện. Đây gọi là tương ưng. Nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm sanh. Quyết định sanh về tịnh độ. Sở dĩ ân cần tam khuyến giả khuyên chúng ta nên phát nguyện Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh A Di Đà ba lần khuyên lên khích lệ, ba lần khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ, quả là hết lòng hết dạ. Chỉ sợ chúng ta đem cơ duyên duy nhất này bỏ lỡ, cho nên chẳng nề phiền phức. Một lần rồi lấy hai, hai rồi lấy ba, chúng ta phải thể hội được nỗi khổ tâm của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải hiểu rõ được niềm kỳ vọng của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chúng ta. Chỉ kim tín nguyện trì danh, liên ngạc quang vinh. Đây là trong ao thất bảo. Hoa sen này chưa nở thì nụ hoa phóng quang, dần dần lớn lên. Cho nên thế gian này chúng ta chớ đi tranh với người ta, tranh danh tranh lợi, điều này chả có ý nghĩa gì cả. Vì sao? Vì tương lai cả thảy đều chẳng mang đi được. Chúng ta nên tranh gì đây? Nên tranh đóa hoa sen của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi tôi vãng sanh, hoa sen của tôi lớn hơn kẻ khác, hoa sen của tôi màu sắc đẹp hơn kẻ khác. Nói một cách khác, tức là phẩm vị của anh cao. Đây là thật, cái này thì vĩnh viễn không thể mất được. Cho nên chúng ta phải tranh, tranh cái vĩnh viễn không mất. Phàm là những gì có thể mất, chúng ta tranh nó để làm gì? Chớ đi tranh giành những thứ này. Kim đài ảnh hiện, kim đài trong giữa hoa sen là nơi chốn tương lai mình đi vãng sanh. Tiện phi ta bà giới nội nhân dĩ. Câu này nói quá hay, quá hay. Trong kinh nói rất rõ, chúng ta hiện nay thật sự phát nguyện niệm Phật, thật sự phát tâm nguyện vãng sanh Tây Phương thế giới, nơi ao thất bảo của A Di Đà Phật, thì mọc lên một đóa hoa sen. Hoa sen này còn có tên của chúng ta trên ấy. Quyết định không sai. Chúng ta niệm Phật nương được rất khẩn thiết, rất thiết tha, rất dụng công, thì hoa sen kia càng ngày càng lớn. Nếu chúng ta không niệm thì hoa sen sẽ khô héo, chẳng muốn vãng sanh. Hay là đi tham thiền học giáo mất thì hoa sen sẽ héo tàn, chẳng còn nữa. Tây phương thế giới chỗ có tất cả nhân vật đều là thường trú, bất sanh bất diệt. Chỉ có hoa sen trong ao thất bảo là có sanh có diệt. Tại sao vậy? Vì người niệm Phật đó chỉ niệm được vài ngày thì thối tâm, không muốn niệm nữa thì hoa sen kia chẳng còn. Vừa niệm thì hoa sen kia lại có. Tây phương thế giới thấy được cảnh tượng sanh diệt duy chỉ có hoa sen trong ao thất bảo mà thôi. Điều này chúng ta phải nhớ kỹ, phải hết lòng tha thiết để niệm Phật, phải thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Vì hiện nay tuy vẫn chưa vãng sanh, đại sư nói quý vị đã chẳng phải người của thế giới Ta Bà này rồi. Tại sao vậy? Vì hoa sen của Cực Lạc thế giới đã nở rồi, tên của quý vị đã khắc vào đó rồi. Tuy vẫn chưa đi nhưng đã ghi danh rồi, đã báo danh rồi, đã ghi sổ rồi, tương lai nhất định phải đi nha. Đây tức là câu quý vị hiện nay là người của Cực Lạc thế giới rồi, chẳng phải người của Ta Bà thế giới nữa đâu. Điều này chúng ta phải nên quý trọng. Cho nên hôm nay tôi truyền thọ tam quy cho quý vị cùng những pháp sư thông thường truyền thọ khác nhau. Sau khi quý vị nghe xong thì quý vị sẽ hiểu quả thật là khác nhau. Tôi giảng tam bảo cho quý vị, quy Phật là A Di Đà Phật, chúng ta quy A Di Đà Phật. Quy pháp là kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, không quy các kinh khác. Quy tăng, chúng ta quy Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, ba vị thánh hiền tăng này. Cả thảy đều thể hiện ngay trong tịnh độ pháp môn. Thì anh là thật sự đệ tử của A Di Đà Phật, chúng ta là đệ tử của A Di Đà Phật. Cho nên mai sau có ai hỏi anh quy chưa, sư phụ quy của anh là người nào vậy, anh nhất định chứ nói là Tịnh Không Pháp Sư nha. Vì là làm trò cười, đó là quá đổi sai lầm. Hỏi vị sư phụ của anh là ai, sư phụ của tôi là A Di Đà Phật. Đúng rồi, một tí cũng chẳng sai, sư phụ của tôi là A Di Đà Phật. Tôi là đệ tử của A Di Đà Phật, học trò của A Di Đà Phật. Quan hệ này mới là mật thiết. Cho nên quý vị phải nhớ lấy, anh là đệ tử của A Di Đà Phật, học trò của A Di Đà Phật. Tôi làm chứng minh cho quý vị, tôi truyền thọ, tôi làm chứng minh cho quý vị, tôi cũng là đệ tử của A Di Đà Phật, quý vị cũng là đệ tử. Cực viên cực đốn, năng nghị năng tư, duy hữu đại trí, phương năng đế tín. Sự thật này đích thật, nếu chẳng có trí tuệ thâm thâm thì họ chẳng dám tin. Cho nên Phật giảng kinh này nhất định là gọi Xá Lợi Phất để nói. Xá Lợi Phất là trong nhóm đệ tử thinh văn của Phật, ông là trí tuệ đệ nhất. Nếu chẳng phải đại trí tuệ thì ông không hiểu, ông ta không thể tiếp thọ. Cho nên nhất định phải gọi người đại trí tuệ mới có thể thật sự tin. Chữ đế tín là thật sự tin. Chư Phật công đức trí tuệ tuy giai bình đẳng, đây là nói Như Lai trên quả địa là Phật Phật đạo đồng. Thành Phật rồi thì là bình đẳng, mọi thứ đều bình đẳng, chẳng có thứ nào không bình đẳng. Trí tuệ, đức năng, thần thông đều bình đẳng. Cho nên tuy giai bình đẳng, nhi thí hóa tắc hữu nan dị. Điều này xem ra hình như không bình đẳng. Đó là nguyên nhân gì vậy? Là vì Phật nơi nhân địa của chúng sanh, cái duyên đó không bình đẳng. Tỉ như hai người chúng ta đều niệm A Di Đà Phật, tương lai đều sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều đến tha phương thế giới để thành Phật. Tôi thì thích kết duyên, thường thời thời khắc khắc cùng tất cả chúng sanh kết duyên, duyên của tôi kết được nhiều. Còn anh suốt ngày cứ niệm A Di Đà Phật, không cùng người kết duyên, tương lai đều thành Phật, tôi độ chúng sanh được nhiều, còn anh độ chúng sanh ít. Tại sao vậy? Vì chúng sanh với tôi có duyên, với anh thì không có duyên. Vì anh chẳng kết duyên với họ, tuy đã thành Phật rồi, trí tuệ thần thông đức năng, cách nói pháp của anh cùng tôi như nhau, nhưng người ta gặp anh thì không thích, không thích nghe anh giảng, thích nghe tôi giảng. Đây là vì duyên khác nhau. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai, họ tại trong nhân địa cùng chúng sanh kết cái duyên khác nhau. Vì vậy cho nên chữ thí là thiết thí, hóa là giáo hóa. Tất cả sự thiết thí giáo hóa của Phật có khó có dễ. Vị trọc thế chúng sanh thuyết tạm pháp do dị. Chữ trọc là ô trọc ác thể, giống như xã hội này hiện nay của chúng ta, trái đất này nhiễm ô vô cùng nghiêm trọng, lòng người vọng niệm rất nhiều, tham sân si rất nặng, phiền não tập khí này rất nặng. Vậy đối với thời đại này, những người như vậy cùng họ nói pháp, nói tiệm pháp, họ dễ tiếp thọ. Tiệm pháp tức là cạn rõ, dạy từng bước một, từng bước hướng lên trên đề thăng thì họ tiếp thọ được. Thuyết đốn pháp nan, chữ đốn pháp là đốn siêu, thì chẳng dễ cho họ tiếp thọ. Thuyết dư đốn pháp do vậy, dư đốn pháp là các đốn pháp khác, như là thiền, thiền là thuộc về đốn pháp, người tiếp thọ thiền so ra vẫn nhiều hơn. Thuyết tịnh độ hoàn siêu đốn pháp vô nan, giống như cách tu hành của tịnh độ, chẳng cần cực khổ như vậy. Có tín, có nguyện, niệm có A Di Đà Phật này thì thành công. Điều này rất nhiều người nghe rồi đều lắc đầu, tôi không tiếp thọ được. Họ không tiếp thọ được. Đó đương nhiên không thể tiếp thọ được, vì là pháp khó tin mà. Anh tiếp thọ rồi thì pháp môn sao có thể gọi là khó tin? Cho nên không tiếp thọ đây là hiện tượng rất bình thường, không gì lạ lùng. Vừa mới giảng thì họ tiếp thọ ngay, đó mới là lạ lùng. Điều này không dễ. Giảng rồi mà không tiếp thọ là rất bình thường. Nó là pháp khó tin. Thuyết tịnh độ hoành siêu đốn tu đốn chứng, diệu quán kỳ tự bất dị. Đây là nói trong kinh tịnh độ như thập lục quán. Đây là viên đốn đại pháp. Bên trong có lý luận, có phương pháp, có từng thứ đã rất khó khiến người tin được. Lại nói giống như kinh Di Đà, thuyết thử vô tịch cù lao tu chứng, chẳng cần cực nhọc để tu. Đáng trì danh hiệu kinh đăng bất thối, chỉ cần trì danh hiệu này thì có thể vãng sanh viên chứng tam bất thối. Kỳ đặc, kỳ là kỳ diệu, đặc biệt, cùng pháp môn khác không giống nhau. Thắng diệu là thù thắng vi diệu, siêu xuất tư nghị đệ nhất phương tiện, cảnh vì nàng trung chi nàng. Quá khó, quá khó, pháp môn này quá khó, khó tin. Tu hành thì dễ tu, pháp môn này là khó tin nhất, nhưng dễ tu nhất. Là một pháp môn như vậy, thành tựu so với bất cứ pháp môn nào đều nhanh hơn, so với bất cứ pháp môn nào đều cao hơn. Vậy trong số các bạn đồng tu, trong một đời này gặp được pháp môn này, thật tại vô cùng hy hữu, khó có được. Chúng ta phải tu cách nào mới thật sự có hiệu quả, đặc biệt là đối với thanh niên, những người có việc làm, có gia đình, có gánh nặng gia đình, phải nên tu cách nào? Điều này chúng tôi hết sức quan tâm. Hiện nay, cái xã hội này đã bước vào giai đoạn khoa học kỹ thuật cao. Mỗi người đều làm việc bận rộn, sức ép của cuộc sống nặng nề, phải tranh từng giây từng phút, làm gì có thời giờ để niệm Phật. Cho nên các bạn đồng tu, nếu thật tu thì nhất định phải làm định khóa. Định khóa này tức là công khóa sáng tối. Công khóa sáng tối quyết định không thể thiếu. Công khóa sáng tối làm sao đặt ra? Lấy thập niệm pháp, thời gian rất ngắn. Thập niệm pháp là niệm hết một hơi gọi là một niệm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một hơi gọi là một niệm. Niệm 10 hơi. Thời gian không dài. Buổi sáng thức dậy, rửa mặt, súc miệng xong, trong nhà có tượng Phật, hướng về tượng Phật, làm công khóa sáng của anh. Ban đêm trước khi đi ngủ, sau khi rửa mặt xong, đứng trước tượng Phật làm khóa tối. Thời gian rất ngắn, đại khái 3 phút là đủ. Dù anh có bận thế mấy, mỗi ngày ngay thời gian 3 phút mà anh không có hay sao, thì anh sắp chết rồi, vì bận mà chết. Dù sao cũng không thể thiếu. Điều này quan trọng. Ngoài việc này ra, Chúng ta phải thường thường đừng quên mất A Di Đà Phật, nhớ Phật niệm Phật, điều này rất quan trọng. Bình thường trong cuộc sống phải tu cách nào? Chúng ta mỗi ngày ăn ba bữa, trước khi ăn ba bữa cơm chắp tay, những người thường thì chắp tay niệm chú cúng dường, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường nhất thiết chúng sanh. Đây là ngày thường mọi người đều niệm. Chúng ta chuyên tu tịnh độ, không làm những thứ phiền phức này. Chúng ta chắp tay niệm A Di Đà Phật 10 tiếng. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thì bắt đầu ăn cơm. Anh xem, ba bữa cơm anh không quên A Di Đà Phật. Đây là nhớ Phật, niệm Phật. Anh không quên. Lúc đi làm, đến sở, bắt đầu đi làm. Trước giờ làm việc, chúng ta chắp tay cũng niệm 10 câu Phật hiệu mới bắt đầu làm việc. Như vậy, một ngày anh có thể tu 6-7 lần. Về thời gian, chưa đến 1 phút. Thời gian ngắn, tôi mỗi ngày tu 6-7 lần. Nếu thêm vào khóa sáng tối là 8-9 lần. Thời gian ngắn, số lần nhiều, vô cùng có hiệu quả. Nếu anh thật sự làm được như vậy, thì trong một đời này, vãng sanh tịnh độ là tuyệt đối thành công. Đây là đối với người công việc bận bịu, có gánh nặng gia đình, thì anh dùng phương pháp này. Đối với công việc của anh, đối với gia đình, sự nghiệp của anh chẳng có tí trở ngại nào cả. Phương pháp này hay lắm. Còn có các thứ khác là tán niệm. Khi nghĩ đến là niệm A Di Đà Phật, như vậy là tốt. Pháp môn này quả thật là khó tin mà dễ tu. Phần dưới đây, đại sư đem trạng huống và sự thật này nói với chúng ta. Kiếp trọc trung, phi đới nghiệp hoành xuất chi hành, tất bất năng độ. Kiếp trọc, thời đại xấu ác, thời thế xấu ác, hiện nay là thời loạn. Nếu như chẳng dùng phương pháp đới nghiệp hoành siêu này, thì chúng ta chắc chắn chẳng có cách gì vượt khỏi tam giới. Điều này là thật, là sự thật. Chúng ta phải hiểu rõ, kiến trọc trung, tư tưởng, kiến giải của chúng ta, có thấy điều sai bét, sai đến quá đáng. Dưới hoàn cảnh này, phi bất giả phương tiện chi hành, anh cũng không thể được độ. Pháp môn này đây là đệ nhất tiện lợi, chẳng có gì tiện lợi hơn đây. Cũng tức là nói chẳng có cách nào đơn giản hơn đây, chẳng có cách nào dễ dàng hơn đây. Phiền não trọc trung, từ sáng đến tối khởi dậy tham sân si mạng, từ sáng đến tối cứ thị phi nhân ngã. Dưới tình trạng này, phi tức phàm tâm thị Phật tâm chi hành, tất bất năng độ. Chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật thì tâm cùng Phật tương ưng, tức tâm tức Phật, tức Phật tức tâm. Cho nên thời gian chúng ta tuy ngắn ngủi, tu hành chỉ cần thời gian 1 phút. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chỉ cần thời gian 1 phút, thời gian 1 phút này, tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm của chúng ta chân thành. Trong câu Phật hiệu này có tín, có nguyện, có hành, cùng A Di Đà Phật tâm tâm tương ưng. Đây tức là phàm tâm tức Phật tâm. Chúng sanh trọc trung, phi hân yếm chi hành, tất bất năng độ. Tâm nhất định phải ưa thích Tây phương cực lạc thế giới, nhất định phải đi đến Tây phương cực lạc thế giới. Còn thế giới này, chúng ta nhất định đem nó buông xuống, đem nó xả bỏ. Chúng ta có bi nguyện, sau khi đến Tây phương cực lạc thế giới rồi, chúng ta có được trí tuệ, có được năng lực, có được thần thông, lại trở về để độ chúng sanh. Khi trở về lại thì anh chẳng phải phàm phu, anh là Bồ Tát rồi. Bồ Tát thừa nguyện tái lai, vậy là chẳng có trở ngại. Mệnh trọc trung, mệnh trọc là thọ mạng ngắn, thọ mạng không dài, phi bất phí thời kiếp, bất lao cần khổ chi hành, tất bất năng độ. Thọ mạng ngắn, nói một cách khác, chúng ta chọn lấy pháp môn này cần phải đơn giản, dễ dàng, không còn phải mất rất nhiều thời gian thì là thành tựu. Thì pháp môn này đối với chúng ta mới là vô cùng thích hợp. Chỉ thử tín nguyện, trang nghiêm nhất thinh, A-di-đà Phật, tín nguyện trì danh, công đức thập tài bất khả tư nghị. Hãy tỉ mỉ xem đoạn văn này, thì anh chắc chắn có được một ít thể hội. Trong một tiếng A-di-đà Phật này, có thầm tín, có chơn nguyện. Tôi đã dạy quý vị về cách chắp tay, niệm 10 tiếng Phật hiệu, chẳng cần đến thời gian 1 phút. Trong đó có tin sâu, có thiết nguyện. Chứ nên xem thường. Một tiếng Phật hiệu này, 10 tiếng, từng tiếng Phật hiệu đều cùng A-di-đà Phật tương ưng. Giống như chúng ta đã nhận tín email cho A-di-đà Phật bên ấy, tức khắc nhận được ngay. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, chuyện kiếp trọc vì thanh tịnh hải hội. 10 tiếng Phật hiệu vừa niệm thì công việc, hoàn cảnh của chúng ta liền thanh tịnh. Nếu anh không tin, anh cứ thử xem thì sẽ rõ. Vốn trong tâm rất phiền, 10 tiếng Phật hiệu thì tâm bình khí hòa, công việc của anh sẽ làm được rất thuận lợi, sẽ làm được rất tốt. Chuyển kiến trọc vì vô lượng quang. Vô lượng quang là trí tuệ khai mở, khai trí tuệ. Chuyển phiền não trọc vì thường tịch quang. Chứ tịch là định, tâm đã thanh tịnh. Phật hiểu vừa niệm thì tâm thanh tịnh, trí tuệ hiện ra. Chuyển chúng sanh trọc vì liên hoa hóa sanh. Chuyển mệnh trọc vì vô lượng thọ. Quả thực cùng Tây Phương ngũ thành thế giới tương ưng, thì đây gọi là trang nghiêm Phật tịnh độ. Chúng ta lấy gì để trang nghiêm? Là lấy đây để trang nghiêm. Nguyện dị thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thật sự là trang nghiêm. Thôi chúng ta lật qua lại xem phía dưới đoạn 82. Cố nhất thành A-di-đà Phật, tức Thích Ca Bổn Sư, ư ngũ trọc ác thế, sở đắc chi A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Pháp. Người học Phật rất nhiều, còn người biết việc này thì rất ít. Có bao giờ quý vị nghĩ qua Thích Ca Mâu Ni Phật là tu phương pháp gì mà thành Phật? Quý vị đã từng nghĩ qua chưa? Mười phương tất cả chư Phật Như Lai tu phương pháp gì mà thành Phật? Quý vị từng nghĩ qua chưa? Quý vị chưa từng nghĩ qua. Tôi là vì nghĩ đến vấn đề này mới tìm đến pháp môn này. Năm xưa khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm lúc giảng đến một nửa, hốt nhiên tôi nghĩ đến vấn đề này. Phật làm sao thành Phật vậy? Nhờ vậy mới thật sự phát hiện tìm ra. Thì ra Phật là niệm A-di-đà Phật mà thành Phật. Thảo nào Ngài Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát đều niệm A-di-đà Phật đi đến Tây Phương cực lạc thế giới mất. Đi làm gì vậy? Là đi để thành Phật. Nếu chẳng phải để thành Phật thì họ đến Tây Phương cực lạc thế giới đã làm gì chứ? Họ đã là đẳng giác Bồ Tát của viên giáo rồi. Anh thử nghĩ xem họ đến Tây Phương cực lạc thế giới để làm gì? Là đi để thành Phật đấy. Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi ngũ trọc ác thế, chỗ được Pháp A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đây tức là viên thành vô thượng Phật đạo. Thành Phật, pháp này tức là niệm A-di-đà Phật, quả thật chẳng phải dễ dàng. Thì là ngay trong kinh văn kinh A-di-đà là Thích Ca Mâu Ni Phật tự nói ra: Kim dĩ thử quả giác. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng có lận pháp, tức là chẳng tiếc rẻ Phật pháp. Ngài đem phương pháp chính mình tu hành thành Phật dạy cho chúng ta, thì còn lời gì để nói nữa? Chẳng còn lời để nói. Phật đối với chúng ta không từ bi, đối với chúng ta không tốt, vậy thì đối với ai tốt đây? Nay Ngài đem cái quả giác này, tức là Kinh A-di-đà, tức là phương pháp tín nguyện trì danh này, toàn thể thọ giữ trọc ác chúng sanh. Chúng ta ngày nay nơi ngũ trọc ác thế này, Phật lại đem phương pháp này truyền thọ cho chúng ta, dạy cho chúng ta. Nãi chư Phật sở hành cảnh giới, cho nên Kinh Di Đà tín nguyện trì danh là tất cả chư Phật một chỗ tu. Đây chẳng phải pháp môn thông thường, là pháp môn mà tất cả Như Lai trên quả địa chỗ tu chỗ chứng. Duy Phật giữ Phật năng cứu cánh. Nếu mà nói đạo lý của pháp môn này, đạo lý này quá ư thâm sâu, chỉ có chư Phật Như Lai mới biết rõ. Phi cửu giới tự lực sở năng tiến giải dạ. Cửu giới là cửu pháp giới, gồm cả đẳng giác Bồ Tát trở xuống. Ngay cả đẳng giác Bồ Tát cũng ở trong đó. Họ muốn dùng trí tuệ năng lực của chính mình để liễu giải Tây Phương Cực Lạc thế giới. Muốn biết công đức của một câu danh hiệu A Di Đà Phật này đều không thể được. Đẳng giác Bồ Tát còn không thể liễu giải thì chúng ta làm sao mà lý giải nổi, làm sao thấu hiểu nổi chứ? Đây là sự thật. Nhóm Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức kia cũng giảng kinh này cho chúng ta, nói pháp môn này giới thiệu cho chúng ta. Còn như tôi là phàm phu đang đứng tại đây cũng giảng cho quý vị, giới thiệu cho quý vị. Thử hỏi năng lực này từ đâu mà có? Là nhờ Phật gia trì đấy, nhờ vào tự mình không thể được, chẳng có khả năng. Cho nên nói phi cửu giới chi lực, tự lực không được. A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì, mười phương chư Phật Như Lai tất cả đều gia trì. Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật tán thán kinh này, tất cả chư Phật hộ niệm kinh này, tất cả chư Phật tu học kinh này. Chỉ cần chỗ sở tại của bộ kinh này ở đâu, có người niệm, có người giảng, thì tất cả chư Phật Như Lai phóng quang chiếu khắp nơi đó, cả thảy đều được gia trì. Nếu như quý vị không tin thì cứ lập tức có thể trắc nghiệm. Tôi xin hỏi quý vị, trong mấy ngày nay cái cảm thọ ngồi đây nghe kinh ra sao? Có phải rất hoan hỷ không? Tại sao quý vị cảm thấy hoan hỷ? Đó là Phật quang gia trì. Tôi không giảng, chỉ ngồi tại đây, quý vị cũng đều sanh hoan hỷ tâm. Nguyên nhân là vì Phật quang chỗ chiếu, chiếu đến quý vị, khiến quý vị sanh hoan hỷ tâm. Đây là nói rõ tất cả chư Phật Như Lai gia trì cái đạo tràng này. Tôi giảng ra được là Phật gia trì, quý vị nghe hiểu được cũng là Phật gia trì. Nếu Phật không gia trì thì quý vị làm sao nghe hiểu nổi? Quý vị nghe hiểu được, nghe được rất là hoan hỷ, đều là Phật gia trì, chẳng phải tự lực có thể tiến giải được. Quý vị ngày nay tin được, giải được cả thảy đều là nhờ vào sự gia trì của chư Phật Như Lai. Cho nên pháp môn này quả thật bất khả tư nghị. Quả thật bất khả tư nghị. Quý vị niệm Phật, thật tại mà nói, chỉ kể như là mới bắt đầu. Những cái trước kia đều không thể tính, không tính vào. Vì chưa rõ, chưa minh bạch, chẳng biết niệm cách nào. Bên trong từng câu Phật hiệu đều có tin sâu thiết nguyện. Phải niệm cách này mới được, tức là phải niệm được từng tiếng tương ưng, từng câu tương ưng. Lúc quý vị niệm thì là pháp hỷ sung mãn, quả thật phiền não không còn nữa, trí tuệ hiện tiền, đích thực là hiện tượng này. cho nên hiện tại liền có cảm thọ rất mãnh liệt. Lúc lâm chung thì làm gì chẳng tự tại vãng sanh chứ? Tự tại vãng sanh đây tức là không sanh bệnh, nếu sanh bệnh thì là không tự tại. Người người đều có thể đạt đến chỗ tự tại vãng sanh, tức là quý vị phải biết niệm, quý vị thật niệm thì có được hiệu quả này. Nếu quý vị hỏi về đạo lý này, đạo lý này ngay cả Bồ Tát còn không biết thì chúng ta làm sao biết được? Là được Phật được gia trì mới hiểu được, không được Phật được gia trì người gì nói với anh cũng không hiểu. Tín nguyện trì danh nhất hạnh, hành tức là phương pháp tu hành, tức là phương pháp tu hành này. Tín nguyện trì danh, phương pháp tu hành này, bất thiệp thí vi, đây là chỗ sở tại của sự đơn giản dễ dàng thẳng tắc của nó. Bất thiệp thí vi, đơn giản mà nói tức là không quan trọng về nghi quy, không quan trọng những thứ này. Quan trọng nghi quy, quan trọng nhất là mật tông. Mật tông vô cùng quan trọng nghi quy. Tượng Phật thời đó cúng dường đầy đủ, đèn chúc hương hoa hết sức là cầu kỳ. Còn pháp môn niệm Phật không quan trọng những thứ này. Trong nhà không có tượng Phật cũng không sao, không có tượng Phật thì mặt hướng về Tây Phương chắp tay mà niệm là được. Anh coi cách này tự tại biết mấy, giảng tiện biết mấy, có tượng Phật rất tốt, không có tượng Phật không sao, không quan hệ. Như hôm nay tôi đã nói với quý vị, tu học Tịnh Tông thì nhất định phải quy y. Tuy nhiên quy y không quan trọng hình thức. Một đời tôi chẳng tìm được pháp sư đến làm nghi thức quy y cho tôi. Điều này không sao, cái này có hay không chẳng có quan hệ. Cái tâm của tôi đã thật sự quy rồi. Quy là hồi đầu, tôi đã thật sự hồi đầu rồi. Tôi một lòng một dạ nương tựa A-di-đà Phật thì đây là quy, anh thật sự quy rồi. Cho nên không ở trên hình thức mà ở nơi thực chất, tâm của anh có phải thật quy không? Điều này quan trọng, quan trọng hơn tất cả. Nó không quan trọng hình thức. Viên chuyển ngũ trọng, không những chuyển ngũ trọng như khi nãy cho nói đến chuyển ngũ trọng một cách viên mãn. Duy tín nải nhập, chữ tín này là tin sâu. Anh mới nhập được Di Đà nguyện hải. Anh không có tin sâu thì anh không nhập được. Phi tư nghị sở hành cảnh giới, có nghĩa là tư tưởng của chúng ta. Cảnh giới này quyết định chẳng phải chúng ta có thể tưởng tượng đến được. Chữ nghị là nghị luận, nói một cách khác cũng chẳng phải chúng ta có khả năng nói ra được. Quả thật chỗ gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, nói không ra anh cũng nghĩ không tới cảnh giới này. Cho nên phía trước nói tuyệt đối chẳng phải cụ pháp giới chúng sanh nương vào sức mình mà có thể tiến giải được. Thiết phi bổn sư thuyết thử, chúng sanh hà do bẩm thử giả. Đây là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đại từ đại bi, từ bi đến chỗ cùng cực, đến chỗ tột cùng. Nếu chẳng phải Ngài nói ra cho chúng ta thì chúng ta làm sao biết được? Không thể nào biết được. Phật nếu không nói ra, Bồ Tát, La Hán, Thiên Nhân căn bản chẳng nói ra được. Họ nếu không được Phật gia trì, chính họ cũng không thể tiến giải. Họ làm sao mà nói ra được? Đây là Phật đối với chúng ta, với lòng từ bi vô tận, chúng ta mới có chỗ nương tựa, có chỗ nương tựa chân chính. Chữ bẩm ở trên là nghĩa nương tựa. Nói một cách khác, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, ở trong lục đạo luân hồi, sanh sanh tử tử, tuy tu học rất nhiều pháp môn đều không thể thành tựu. Nguyên nhân tại đâu? chúng ta tìm được chỗ nương tựa đó, cuối cùng đều chẳng nương tựa được. Hòn núi nương tựa đó đã ngã mất rồi, cũng tiêu hết cả. Khuyết điểm này phát sinh từ nơi đây. Ngày nay chúng ta mới tìm được nơi nương tựa chân chính. Nơi nương tựa này quyết định không sai. Chúng ta quy A Di Đà Phật, quy Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà là tiểu bản của Kinh Vô Lượng Thọ, cùng Kinh Vô Lượng Thọ hoàn toàn tương đồng. Đây là nơi nương tựa chân chính, nơi nương tựa chân thật. Đây đều là ân đức của Phật ban cho chúng ta. Ngôn nhân sự kiếp tập trung, quyết định vị trời sở hữu, vị khổ sở bức. Điều này chẳng cần giảng kể. Chúng ta hiện nay đang sống trong kiếp trọc, trong thời đại này. Có ai cuộc sống chẳng khổ chứ? Mỗi một người đều sống rất khổ sở. Người tại gia sống khổ sở, mà người xuất gia cũng sống rất khổ sở. Đây là kiếp trọc. Chúng ta chắc chắn là bị khổ làm bức bách, bị thời gian gò bó. Chúng ta không có cách gì vượt khỏi. Sự kiến tập trung quyết định vị tà trí sở triền. Hiện nay thế gian này đây, trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: mạt pháp thời kỳ, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Anh có năng lực gì phân biệt được tà chánh chứ? Thiện tri thức nào giảng đó là chánh pháp, thiện tri thức nào giảng đó là tà pháp, anh có khả năng phân biệt không? Chẳng có khả năng. Tại sao anh chẳng có khả năng? Là vì anh chẳng có trí tuệ. Phải nói một cách khác, chúng ta chẳng có cách gì tránh miễn được sự khốn nhiễu của nhóm tà tri tà kiến này. Điều này rất khổ. Người học đạo trong một đời này gặp được một vị thiện tri thức, khổ đấy. Chỗ gọi là khả ngộ bất khả cầu. Thật sự là chính mình có thiện căn phước đức sâu dày, gặp được một vị thiện tri thức, gặp được rồi anh chịu phân lời mới được, chịu tiếp thọ mới được. Không chịu nghe, không chịu tiếp thọ thì gặp rồi cũng như chưa gặp. Phía trước đã nói điều ở nơi một chữ duyên này. Anh cùng vị thiện tri thức kia có duyên phần hay không? Có duyên thì anh tin họ, anh sẽ nghe lời họ, anh sẽ theo họ, thì đó là đúng. Không có duyên, nghe cái khác vừa khuyên thì bị lôi đi mất, rất là đáng sợ. Sự phiền não trọc trung quyết định vì tham dục sở hãm, ác nghiệp sở thích. Đây là nói rõ nội tâm của chúng ta có phiền não tập khí của tham sân si. Bên ngoài thì có sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần. Anh có thể không động tâm sao? Anh có thể không bị dụ hoặc hay sao? Từng giây từng phút bị dụ hoặc. Dụ hoặc anh tham thêm tí nữa đi. Sân hận. Ngày ngày hoàn cảnh bên ngoài đều là đang khuyến khích anh tạo tham sân si, khuyến khích anh tạo ác nghiệp, không khuyến khích anh làm việc lành, chỉ khuyến khích anh làm việc xấu. Vậy làm sao kham nổi? Chúng ta đang sống trong hoàn cảnh như vậy đó, phải nên nhận thức, phải hiểu rõ. Sử chúng sanh trọc trung quyết định an ư xú uế nhi bất năng động giác, cam ư liệt nhược nhi bất năng phấn phi. Chúng sanh trọc này, chúng sanh là chỉ cho chúng ta sống trong hoàn cảnh nhân sự. Thế giới này là cái chảo nhuộm ô nhiễm, chúng ta đang rơi vào trong đó. Sự hôi thối đó, ví dụ như là cái hầm phân. Ở đây chúng ta không được biết, chẳng biết tình hình bên đây ra sao. Nếu quý vị đến Trung Quốc đại lục để đi du lịch, miền nông thôn bên Trung Quốc đại lục hiện nay vẫn còn dùng cái hầm phân. Anh đến xem nơi đó, anh nghĩ đến mùi vị của nó, Nếu rơi vào trong đó thì mùi vị gì? Tổ sư đem cái xã hội này của chúng ta, đem thế giới này của chúng ta, tỉ dụ như cái chảo nhuộm dơ bẩn, ngày ngày ta ở trong đó mà không cảm thấy mình là hôi thối, tệ tê dại vô tri, cam tâm đọa lạc, chẳng cầu vượt hơn kẻ khác, chẳng cầu làm Phật, làm Bồ Tát, sử mạng trọc trung, quyết định vi vô thường sở thôn, thạch quả điện quang, thố sở bất cập. Mạng trọc tức là thọ mạng ngắn. Ngày nào đó, khi vô thường đến, thật là trở tay không kịp. Việc này, đại đa số chúng ta đều sơ suất, không để ý đến sự việc quan trọng này. Cho nên năm xưa, khi Phật còn tại thế, Ngài hỏi nhóm học trò, mạng người được bao lâu? Học trò cũng có người rất thông minh, trả lời cũng rất hay, mạng người trong giữa sự hô hấp. Phật gật đầu nói đúng, một hơi thở không hít vào nữa thì lại đi luân hồi nữa rồi. Cho nên chớ cảm thấy tài hiện nay hãy còn rất trẻ, tương lai thời gian hãy còn rất dài, ai bảo đảm cho anh vậy? Huỳnh truyền lộ thượng vô lão triểu, chúng ta hãy đến nghĩa trang kia, hãy vào trong tự viện nơi tháp thờ cho hài cốt. Anh hãy vào trong đó mà xem, người trẻ không ít, những người mười mấy hai mươi tuổi rất nhiều. Mạng người vô thường, chúng ta tự mình nhất định phải đề cao tâm cảnh giác. Còn sống được một ngày thì hãy đàng hoàng tu một ngày, sống được một giờ thì hãy đàng hoàng tu một giờ. Đây mới gọi là người biết hiện thực, mới gọi là người biết nắm vững lấy hiện thực. Người đó thông minh, người đó có trí tuệ, nắm chặt lấy hiện thực, không được sơ suất. Đời người vinh hoa phú quý, tiền tài của cải đều không đáng giá một cái nhìn. Quan trọng nhất là thời gian, đem thời gian phung phí mất, lãng phí mất, đó gọi là thật sự đáng tiếc. Cho nên chúng ta nên nắm lấy thời gian quý báu, hết lòng để tu học, tín nguyện trì danh. Chúng ta tu học một ngày thì một ngày này không luống qua, một năm hết lòng để tu học thì một năm này tôi không luống qua. Quý vị nên biết, lúc đó quý vị sẽ cảm thấy sinh mạng rất là chắc thật. Thời gian của tôi chẳng luống qua, sinh mạng có ý nghĩa, có giá trị. Tự mình sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, chẳng có đem thời gian lãng phí mất. Điều này đáng được chúng ta thời thời khắc khắc cảnh giác. Lại xem một đoạn phía dưới, nhược bất thâm tri kỳ thẩm năng. Đây tức là đoạn phía trước. Quý vị xem trong năm điều, mỗi một điều đều khó khăn, thật khó. Chúng ta muốn liễu sanh tử, xuất tam giới, kiếp sau không vào lục đạo luân hồi, còn khó hơn là lên trời. Nếu anh chẳng sâu sắc biết được việc này là thật khó, tương vị cánh hữu biệt pháp khả xuất ngũ trọc. Ngũ trọc tức là lục đạo. Anh vẫn tưởng rằng còn có phương pháp khác có thể liễu sanh tử, xuất tam giới hay sao? Ý này là nói với anh, ngoại trừ phương pháp này ra, chẳng có phương pháp thứ hai nào nữa. Nếu anh không tin, phía trước ngũ trọc đó, anh có khả năng gì vượt khỏi chăng? Nếu không có khả năng vượt khỏi, vậy thì cứ lão thật mà niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh chỉ có một con đường này mà thôi. bồng bột trạch lý, lý thí luận phân miên. Hai chữ bồng bột là tỷ dụ. Phật trong kinh Pháp Hoa tỷ dụ cho hỏa trạch, tức là căn nhà lửa. Như căn lầu lớn này, lửa đã bốc cháy đến rồi, nhưng hiện giờ chưa cháy đến căn nhà của anh. Anh còn ở trong đó nô đùa vui sướng, anh còn ở đó mê hoặc điên đảo, lửa sẽ cháy ngay đến ngay. Tỷ dụ cho việc này, tam giới hỏa trạch, trong tam giới chẳng có nơi nào an ổn cả. Hí luận phân nhiên, chữ hí luận này là các thứ học thuyết, các thứ lý luận, triết học, cho đến bao gồm luôn cả khoa học kỹ thuật, đều gọi là hí luận. Tại sao vậy? Vì nó không thể giúp cho anh giải quyết được vấn đề sanh tử sự đại. Không thể giải quyết vấn đề sanh tử, không thể giúp cho chúng ta ra khỏi tam giới, siêu việt luân hồi. Đó cả thảy đều gọi là hí luận. Y theo như bổn tông, theo bổn pháp môn mà nói, ngoại trừ tín nguyện trì danh ra, cho dù bộ Đại Tạng Kinh mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng đó cũng đều gọi là hí luận. Nhưng đó là Phật nói, tại sao gọi là hí luận? Phật giảng đó đều có đạo lý, nhưng đối với tôi vô dụng. Với bộ Đại Tạng Kinh kia tôi không thể liễu sanh tử, không thể xuất tam giới, thì bằng như là hí luận. Có thể giúp chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới, chỉ có tín nguyện trì danh. Nếu quý vị đem sự thật này hiểu rõ rồi, thì hôm nay tôi giảng về quy pháp với quý vị mới biết được dụng ý sâu biết chừng nào. Quy là hồi đầu. Từ đâu mà hồi đầu? Từ chỗ có tất cả kinh giáo hồi đầu, ta đều chẳng cần nữa. Nào là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Tướng, Duy Thức, tất cả đều không cần nữa. Ta từ đó quay đầu trở lại, chuyên môn nương tựa kinh Vô Lượng Thọ, nương tựa kinh A-di-đà. Tại vì sao? Vì kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà thật sự có thể giải quyết vấn đề của tôi, thật sự có thể giúp tôi liễu sanh tử, xuất tam giới. Những đại kinh đại luận kia tuy là cao, đối với tôi vô dụng, tôi cũng xem không hiểu. Phương pháp lý luận quá rườm rà, tôi cũng học không nổi. Tôi còn phải xả bỏ hết, từ nơi đây quay trở lại, tôi phải quy y kinh A Di Đà. Điều này tuyệt đối chẳng phải đi ngược ý của thầy, là tôn trọng lối dạy của thầy đấy. Tùy thuận chư Phật chân thật giáo hối. Câu chân thật giáo hối này tức là kinh Di Đà, tức là tín nguyện trì danh, là chân thật giáo hối của tất cả chư Phật. Quyết chí cầu sanh, cánh vô nghi hoặc, một tí hoài nghi đều chẳng có, một tí mê hoặc đều chẳng có. Tín nguyện kiên định như thế đó. Vậy tức là khi nãy đã nói Tây Phương Cực Lạc thế giới anh đã ghi sổ rồi, đã báo danh rồi, có thể đi bất cứ lúc nào, thì chẳng phải người của thế giới Ta Bà này nữa rồi. Tây Phương thế giới nếu như không báo danh được, không ghi sổ được, vậy thì anh là người trong lục đạo luân hồi rồi, bất kể anh tu pháp môn nào. Nếu anh không có khả năng vượt khỏi ngũ trọc ác thế, thì anh quyết định đi luân hồi. Đã là đi luân hồi thì anh quyết định sẽ đọa tam ác đạo. Đây là chân tướng sự thật đang bày ra trước mặt chúng ta, không thể nào không biết, không thể không cảnh giác. Đây gọi là hí luận phân nhiên. Tất cả kinh Phật giảng, chúng ta đều đem nó xem như là hí luận, đều không cần nữa. Nào Bát Nhã, A-la-hán gì đó, tổ sư Đại Đức giảng đó cũng không cần nữa. Duy thân tri kỳ thậm năng, phương khẳng tử tận thâu tâm. Có cái tâm cầu may, có cái tâm đầu cơ thủ xảo đó, lại còn đi xem Đại Kinh Đại Luận, còn đi xem các pháp môn khác, đó đều gọi là thâu tâm. Chúng ta hãy đem cái niệm đó tẩy rửa cho sạch sẽ, rút ráo. Từ hôm nay trở đi, một lòng một dạ, chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có Tây Phương Tịnh Độ, bảo thử nhất hạnh. Chúng ta đem Tây Phương Tịnh Độ, A Di Đà Phật tín nguyện trì danh, xem như là vật quý báu đệ nhất trong đời này của chúng ta. Niệm niệm đều không thể đánh mất. Thử bổn sư sở dĩ cực khẩu thuyết kỳ thậm na, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nơi trong kinh cứ mãi nói về việc này là khó. Nàng tin chi pháp, ngũ trọc khó vượt, sanh tử khó dứt, luân hồi khó ra, điều này là thật. Phiền não khó đoạn, trí tuệ khó khai, anh đều phải biết. Nhiên hậu anh mới biết được cái đáng quý của pháp môn này. Phật chính là vì chúng ta. Pháp môn nào đối với chúng ta quá khó, chúng ta đều không cách gì học thuộc, học được. Phật đem pháp môn này trao cho chúng ta, khiến cho chúng ta trong một đời này quyết định thành tựu. Như thâm chúc ngã đặng đường tri giả, dặn dò chúng ta phải nên biết. Biết được rồi thì mới trân quý pháp môn này, mới hết lòng tu học pháp môn này. Phần yếu giải của bộ kinh này giảng đến đây là đã giới thiệu hết rồi. Một điều sau đây là Ngẫu Ích Đại Sư, sau khi toàn phần yếu giải viết xong, ngài có một bài bạc văn ngắn. Trong bài bạc văn có mấy câu nói như sau, chúng ta đem nó đề ra cũng là để khuyến khích chung. Kinh văn: mạt pháp ức ức nhân tu hành. Đây là chỉ cho chúng ta hiện nay sanh vào thời kỳ mạt pháp, người tu hành nhiều, hãng nhất đắc đạo. Chữ hãng là hiếm hoi, khó có được một người thành tựu. Ức ức người tu hành, khó có được một người thành tựu. Nói một cách khác, ức ức người tu hành, một người thành tựu cũng chẳng có. Đây là lời nói thật. Tại sao vậy? Muốn thành tựu đều phải đoạn phiền não. Chúng ta tham sân si mạng, thị phi nhân ngã có đoạn được không? Anh tham thiền có đoạn được không? Anh học mật có đoạn được không? Phiền não phải đoạn, vọng tưởng phải đoạn. Anh đoạn được vọng tưởng không? Đừng nói gì những thứ khác, chỉ hai việc này mà thôi. Hai việc này mà đoạn không nổi thì không hết cả. Tu cái gì cũng uổng công, đều không thể thành tựu. Duy y niệm Phật đắc độ. Niệm Phật vì sao lại được độ? Không cần đoạn phiền não, không cần đoạn vọng tưởng, chỉ cần tin sâu thiết nguyện, chấp trì danh hiệu thì được vãng sanh, thì chúng ta mới đi được. Nếu như niệm Phật cũng phải đoạn phiền não, đoạn vọng tưởng thì là hỏng hết cả. Chúng ta cũng chẳng còn mong mỏi, cũng chẳng còn hy vọng nữa. Cho nên quý vị phải biết sự thù thắng của pháp môn này là tại đây. Ô hô, đây là từ cảm thán. Kim chánh thị kỳ thời hỷ. Chúng ta ngày nay chính là lúc này, chính đúng lúc gặp được pháp môn này. Xả thử bất tư nghị pháp môn, kỳ hà năng thục. Giả như chúng ta không tiếp thọ pháp môn này, không tin, đem pháp môn này bỏ mất, ý nghĩa phía dưới là nói hết thuốc chữa rồi, không thể nào tìm lại được pháp môn này để độ mình. Chỉ có duy nhất pháp môn này. Hôm nay pháp hội của chúng ta đã viên mãn. Thời gian 6 ngày này tuy ngắn ngủi, chúng tôi đã đem phần tinh hoa của yếu giải, bên trong yếu giải phần khai thị quan trọng nhất đều đã báo cáo hết với quý vị rồi. Mong rằng chúng ta từ hôm nay trở đi, mọi người hết lòng nỗ lực tu học, trong một đời này quyết định sanh về Tây Phương tịnh độ. Sanh đến Tây Phương thế giới quyết định là bất thối thành Phật. Trong một đời này thành tựu viên mãn, pháp môn này là thù thắng không gì bằng. Pháp hội đến đây đã viên mãn, xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.
Tôi nghe như vậy một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành xá Vệ, do các cô độc phát tâm hiền cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1,250 tỳ theo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán, ngài Đại Ca Diếp, ngài Xa Lợi Phất, ngài Mục Kiên Liên, ngài Ca Chiên Diên, ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, ngài Ly Bà Đa, ngài A Nan Đa, ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, ngài Tân Đầu Lô, ngài Ký Tân Na,
ngài Ba Câu La Ba Đầu Lô Đà và ngài Nan Đà, các đại Bồ Tát như A Di Đà
sư lời và thường tinh tấn cùng dự pháp hội vua trời đề thinh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt.
Bây giờ Đức Phật bảo Xa Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng 10 muôn ưng cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, Tiểu A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiên nhãn thuyết pháp.
Này Xa Lợi Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Cõi nước núi non đất đai, thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng cây đều nằm bay bóng vàng bạc trân châu, pha lê mã não lưu ly xa cử, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc.
Ở cõi Cực